chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những sự kiện diễn ra trong ngày được chúng tôi cập nhật. Khởi động V-Ship Cần Thơ, khu công nghiệp V-Ship đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long.
Lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ với tập đoàn Daewon Cantaville Hàn Quốc.
Khai mạc giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023.
Hợp tác kinh tế điểm nhấn trong quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ.
Tin thế giới, Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 75 năm quốc khánh 9 tháng 9, động đất lớn tại Maroc, hơn 630 người thiệt mạng.
Gọi đúng tên khoản thu kỳ quặc của các trường đại học, bài bình luận trên báo Tuổi Trẻ.
Bây giờ chúng ta lần lượt đi vào nội dung chi tiết. Kết luận tại phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quan điểm để ứng phó trước khó khăn nhằm đạt mục tiêu đề ra.
Theo đó, 4 kiên quyết bao gồm kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, kiên quyết không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Kiên quyết bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, xử lý những trường hợp nhũng nhiễu tiêu cực. Kiên quyết tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Để thực hiện, Thủ tướng nêu ra các giải pháp tiếp tục tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng, đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng. Trọng tâm củng cố phát huy lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, vực dậy lĩnh vực công nghiệp, tập trung cho chế biến, chế tạo, tháo gỡ khó khăn thị trường, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng.
Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phải theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế trong nước để có phản ứng chính sách đồng bộ, phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ khởi động dự án V-Ship Cần Thơ tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Đây là khu công nghiệp Việt Nam Singapore thứ 13 trong cả nước và là dự án đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long. Lễ khởi động là hoạt động tiếp nối nghi thức khởi công trực tuyến V-Ship Cần Thơ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 29 tháng 8 vừa qua, được chủ trì bởi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long. Phóng viên Thanh Luân thông tin chi tiết.
Khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ có tổng diện tích 900 hectare, dự kiến khi hoàn chỉnh sẽ tạo việc làm cho 100.000 lao động, thu hút 3,5 tỷ đô la. Giai đoạn 1 có diện tích 293,7 hectare, trước mắt sẽ tạo việc làm cho 20.000 đến 30.000 lao động. Đây được xem là công trình trọng điểm mang tầm dốc kết nối trong nước và quốc tế trong kêu gọi đầu tư. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ hoàn toàn tin tưởng dự án sẽ sớm triển khai và đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đề ra, hình thành môi trường thuận lợi phục vụ cho các nhà đầu tư tại thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đóng góp tích cực vào sự hội nhập phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam trong tương lai. Chính quyền thành phố Cần Thơ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động kinh doanh tại địa phương.
Thành phố Cần Thơ sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, thành phố được công bố phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 với tầm nhìn trở thành trung tâm thương mại và dịch vụ của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Thành phố Cần Thơ hội đủ các yếu tố để thúc đẩy phát triển thủy hải sản, nông nghiệp và đẩy mạnh vai trò trung tâm chế biến và phân phối thực phẩm lớn. Ông Kho Chiap Kiong, giám đốc điều hành thị trường Singapore và Đông Nam Á khẳng định.
Lập mạng lưới hậu cần từ trung tâm đến cảng tại V-Ship Cần Thơ với các cơ sở bổ sung để hỗ trợ và tăng cường nhu cầu về chuỗi cung ứng của khách thuê. V-Ship sẽ hướng tới phát triển thành một khu công nghiệp 4 trong 1, nghĩa là tích hợp trung tâm công nghiệp, trung tâm công nghệ cao, trung tâm dịch vụ và khu dân cư.
Sau khi được hình thành, dự kiến dự án sẽ tạo việc làm cho lao động tại địa phương, tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ, vùng tứ giác Long Xuyên, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, tạo ra cú hích quan trọng, góp phần thay đổi phát triển thành phố Cần Thơ, trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị.
Chúng tôi đánh giá V-Ship là một trong những cái nhà đầu tư rất là chuyên nghiệp, tiêu biểu và chúng tôi cho rằng nếu chúng ta triển khai thành công cái giai đoạn 1 của dự án khoảng gần 300 hectare thì sẽ là tiền đề để cho chúng ta xây dựng một cái hệ sinh thái khu công nghiệp với cái quy mô khoảng gần 1.000 hectare. Với cái hệ sinh thái đó thì không chỉ để tạo điều kiện để phát triển các dự án công nghiệp mà sẽ đi kèm theo là hệ sinh thái gồm các cái dự án dịch vụ, rồi tiện ích logistics, rồi tiện ích cho người lao động, và để hướng tới phát triển khu công nghiệp một cách bền vững và hiệu quả.
Trong khuôn khổ lễ khởi động, V-Ship đã ký kết bản ghi nhớ với 12 nhà đầu tư thuê đất và hợp tác kinh doanh. Phía nhà đầu tư Singapore khẳng định sẽ thực hiện dự án V-Ship Cần Thơ đúng tiến độ, đồng thời sẽ tập trung kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sản xuất kinh doanh theo xu hướng sạch xanh bền vững vào dự án V-Ship Cần Thơ. Bên cạnh đó, V-Ship muốn nâng giá trị gia tăng cho ngành truyền thống này, đặc biệt là trung tâm logistics theo hướng thông minh. Và chiều nay thì Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển cùng đại diện các sở ngành thành phố đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ với tập đoàn Devon Cantaville Hàn Quốc.
Nội dung bản ghi nhớ về việc kết nối, trao đổi cung cấp thông tin liên quan về quy hoạch, danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhằm giúp tập đoàn Devon Cantaville có đủ thông tin nghiên cứu, xây dựng đề xuất dự án, thực hiện đầu tư theo quy định, bao gồm các dự án sân góp, các dự án nhà ở, cao tầng, thấp tầng, khu phức hợp nhà ở, thương mại dịch vụ, các dự án trường học quốc tế. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển khẳng định, thành phố Cần Thơ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển ổn định, bền vững, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các nhà đầu tư. Sau khi ký kết bản ghi nhớ này, việc phối hợp hỗ trợ cung cấp thông tin sẽ diễn ra thuận lợi, đầy đủ để thực nhiều dự án của Daewon sẽ được hình thành trong tương lai, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc nói chung, Cần Thơ Hàn Quốc nói riêng.
Như vậy thì dự án khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ đã chính thức khởi động. Chính quyền và người dân huyện Vĩnh Thạnh cũng như là thành phố Cần Thơ đang rất kỳ vọng dự án này sẽ mang đến nhiều điều kiện cho sự phát triển của địa phương ở xa trung tâm thành phố trong tương lai. Và phóng viên Trọng Nghĩa đã ghi nhận niềm vui của chính quyền địa phương, doanh nghiệp cũng như bà con ở huyện ngoại thành này.
Thưa quý vị, vậy là khu công nghiệp Vĩnh Thạnh V-Ship Cần Thơ đã chính thức được khởi động và mang theo niềm kỳ vọng về việc phát triển của quê hương Vĩnh Thạnh. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng nghe chia sẻ của một người dân ở đây. Dạ con xin chào chú ạ. Chú có thể giới thiệu về mình để mọi người biết ạ.
Chú là Lê Văn Ân, đang ở xã Vĩnh Trinh.
Hôm nay mà mình được tham dự cái lễ khởi động cái khu công nghiệp này thì cảm xúc của chú như thế nào ạ?
Chú rất mừng khi mà quê hương của mình mà có được cái khu công nghiệp. Trước tiên là thu hút được lao động nông thôn và phát triển được kinh tế của địa phương. Rõ ràng nó đã trở thành hiện thực rồi. Điều mà từ trước đến nay bà con rất là trông chờ.
Vậy thì chú có kỳ vọng gì về sự phát triển của quê hương mình trong giai đoạn mới ạ?
Chắc chắn là chẳng những là ở địa phương này mà ngay cả thành phố Cần Thơ và miền Tây nữa, chắc chắn là phải phát triển thôi.
Còn ông Trần Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ kỳ vọng.
Lễ khởi động khu công nghiệp hôm nay có thể nói là đảng bộ, chính quyền và nhân dân của huyện Vĩnh Thạnh và bà con lân cận khu vực đây có thể nói là rất là vui mừng, rất là phấn khởi và kỳ vọng là cái khu công nghiệp sớm được triển khai để đưa vào hoạt động. Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho nhà đầu tư là an tâm đầu tư vào địa bàn của huyện.
Sự khởi động khu công nghiệp Vĩnh Thạnh V-Ship Cần Thơ cũng là hợp tác thúc đẩy chuỗi cung ứng, nâng tầm vị thế thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm chế biến và phân phối thực phẩm lớn của khu vực phía Nam. Đại tá Phùng Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn và ông Jeon Eun-sik, Chủ tịch Tập đoàn Daewon Cantaville Hàn Quốc cũng bày tỏ.
Rất là tin tưởng vào cái sự phát triển trong cái thời gian tới, đặc biệt là trong cái lần này khi mà chứng kiến được cái việc mà lễ khởi động này thì cái team công tác của hai cái tổng công ty, đặc biệt là ở V-Ship với tổng ty Tân Cảng đã có cái sự chuẩn bị rất lâu rồi. Mà lần này chúng tôi gặp nhau được là cùng đồng hành, cùng phát triển. Với một cái quan điểm là muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Đấy, cho nên là chúng tôi cũng đã đưa ra 5 cái giải pháp để trong cái thời gian sắp tới làm sao để tư vấn cho các cái nhà đầu tư thu hút để có những cái giải pháp mà tiết kiệm nhất cho các cái khách hàng ở đây.
Công ty Daewon Cantaview thì đã đầu tư ở Việt Nam được hơn 20 năm rồi và chúng tôi nhận thấy là ở đây nó có nhiều cơ hội cho phát triển đô thị và cả ngành dệt của chúng tôi. Và chúng tôi nghĩ đây là một cái cơ hội để mà chúng tôi đầu tư vào hai cái lĩnh vực này ở thành phố.
Dân tất cả đều tin tưởng, kỳ vọng, rồi đây dự án sẽ sớm định hình, đem lại một sức sống mới, làn gió mới, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho quê hương Vĩnh Thạnh nói riêng và cả thành phố Cần Thơ cũng như là khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thưa quý vị, sáng nay Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Lingotech Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy ngoại ngữ cho học sinh tiểu học.
Hội thảo đã giới thiệu thông tin về các công nghệ, giải pháp thông minh phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ cho học sinh tiểu học. Tổng quan các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục trên thế giới, thực trạng giảng dạy và việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy ngoại ngữ, ứng dụng Lingotech, công cụ luyện thi Cambridge TOEFL Primary hiệu quả giúp định hướng học sinh từ sớm cho lộ trình IELTS TOEFL. Dịp này, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ đã ký kết hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Lingotech Việt Nam về phối hợp triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ngoại ngữ.
Trong khuôn khổ của hội thảo, ban tổ chức hội thảo đã trao 29 suất học bổng khuyến học, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tặng học sinh cho mỗi trường tiểu học tham gia hội thảo tại thành phố Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày một nâng cao. Để được có được kết quả này là có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ghi nhận phóng viên Mỹ Tiên.
Tại quận Bình Thủy, hiện có gần 90 mô hình chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, người có công do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể chung tay thực hiện. Trong đó, nổi bật là mô hình hỗ trợ hàng tháng cho 578 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, như trường hợp của cô Võ Thị Kim Hoàng, ngụ khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền. Tuổi đã cao, không còn sức lao động, lại thường xuyên bệnh tật, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ địa phương hỗ trợ mỗi tháng 10 kg gạo giúp cô Hoàng đỡ lo phần nào, cô Hoàng bày tỏ.
Người cô là bệnh hoạn, độc thân, không lao động được. Ở đây hỗ trợ cho cô được 10 kg gạo, rồi nước mắm, nước tương, bột ngọt, rồi đó nguyên liệu mình ăn trong bếp ra đủ. Ý nghĩa là cũng như là cái lòng mình thì mừng, chính quyền cũng ý thấy mình là cũng tinh thần cũng là tốt. Cô rất là quan nghênh, thì bây giờ giúp mình rất là mừng, rất cảm ơn.
Song song đó, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố còn quan tâm hỗ trợ cất nhà đại đoàn kết để các hộ nghèo khó khăn về nhà ở được an cư lạc nghiệp. Đơn cử như bà Lâm Thị Úc, ngụ khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, tuổi già neo đơn, chủ yếu sống dựa vào nguồn trợ cấp và sự quan tâm giúp đỡ của mạnh thường quân. Nên căn nhà cũ siêu dẹo, xuống cấp đã lâu nhưng bà Úc không có điều kiện sửa chữa. Nhờ cán bộ mặt trận khu vực vận động cất tặng căn nhà mới, bà Úc không giấu được niềm vui.
Mừng luôn cả tháng chưa ngủ được nó mừng. Mình giờ mình kính mưa kính nắng rồi thì giờ cô thấy mình yên rồi.
8 tháng qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã phối hợp triển khai xây dựng và sửa chữa 56 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 2 tỷ 700 triệu đồng. Cùng với công tác chăm lo cho các đối tượng yếu thế, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp còn đồng hành với các địa phương xây dựng nhiều công trình cầu đường giao thông, nâng cấp hẻm, chỉnh trang đô thị. Qua đó, giúp người dân đi lại thuận tiện, hàng hóa thông thương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Đồng hành cùng các bộ mặt trận khu vực, chúng tôi có chuyến khảo sát thực tế tại tuyến đường Bù Lưu, khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Long, quận Ô Môn. Trước đây, mỗi lần vào mùa mưa, tuyến đường này bị ngập nước, lầy lội, người dân đi lại khó khăn. Giờ đây, được cán bộ mặt trận khu vực vận động, người dân đồng tình hưởng ứng tham gia, đóng góp kinh phí, ngày công lao động, mở rộng mặt đường 4m, bê tông bằng phẳng, cây cối bên đường được cắt tỉa gọn gàng, cùng với đó là hàng cột cờ đều tăm tắp. Bà con ai nấy đều phấn khởi. Cô Quỳnh Thị Thu Trang, sinh sống ven tuyến đường này, chia sẻ.
Quy động là để làm lộ đồ này người kia đó, thì ở đây bà con người ta cũng đồng tình lắm, người ta cũng vui vẻ, người ta cũng là đóng góp. Thì từ lúc làm đường giờ với bà con người ta thấy điều kiện nó cũng tốt á, cho nên người ta cũng mua xe đồ này kia đi lại cho nó dễ.
Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp thành phố Cần Thơ đã vận động nhân dân sửa chữa, nâng cấp 3 cây cầu và trên 4.300 mét đường giao thông nông thôn. tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm, gia trồng 5.000 cây hoa kiểng ven đường, xây dựng tuyến đường an toàn giao thông, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động. Từ những công trình hoạt động thiết thực, hiệu quả đã góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương. Chia sẻ thêm về phương hướng trong thời gian tới, ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Tổ chức nhiều cái hoạt động hữu ích, vận động các nguồn lực chung tay nhiều cái hoạt động an sinh xã hội, phát huy tính chủ động sáng tạo của người dân trong việc tham gia thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần phát triển địa phương và cuộc sống người dân cũng ngày càng được nâng cao.
Chúng ta tin rằng với những cách làm hay, sáng tạo, đúng với thực tiễn sẽ ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Lễ khai mạc giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 đã diễn ra tưng bừng tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng vào sáng nay. Giải do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF phối hợp tổ chức. Giải đấu có sự tham dự của 65 đội bóng đại diện cho các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước.
Giải đấu được tổ chức theo thể thức bóng đá 7 người, theo luật thi đấu do Cục Thể dục Thể thao ban hành. Vòng bảng dự kiến tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023 tại 8 khu vực trên toàn quốc là Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Bình Định, Quảng Nam, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. 8 đội đứng nhất 8 khu vực sẽ thi đấu vòng chung kết vào tháng 11 năm 2023. Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 được tổ chức nhằm khích lệ tinh thần, động viên công nhân, viên chức lao động tham gia rèn luyện thân thể, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần. Qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 cho đến ngày 11 tháng 9. Nhìn lại sự phát triển quan hệ của hai nước kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao cách đây gần 30 năm, có thể khẳng định hợp tác về kinh tế là một dấu ấn nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Tháng 7 năm 1995, Tổng thống Bill Clinton và Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chính thức tuyên bố Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ. Quan hệ hai nước bước sang một trang mới. Đây chính là tiền đề để hợp tác kinh tế có những bước phát triển mạnh mẽ. Tính từ năm 1995 đến nay, tăng trưởng thương mại hai nước đã tăng 240 lần, từ 450 triệu đô la Mỹ năm 1995 lên mức hơn 130 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Kim ngạch thương mại song phương tăng bình quân khoảng 16% mỗi năm. Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ, đồng thời là đối tác lớn nhất ở khu vực ASEAN. Ông Adam Schiff, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, những con số thống kê ấy đã cho thấy sự tăng trưởng trong hợp tác thương mại có lẽ là lớn nhất trên thế giới trong quan hệ giữa hai nước với nhau. Ông tin tưởng rằng sự phát triển ấy sẽ còn tiếp tục, sẽ ngày càng có nhiều hơn cơ hội hợp tác kinh doanh mang lại lợi ích cho cả hai nước. Hiện Hoa Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 11 trên thế giới vào Việt Nam với khoảng 1.150 dự án, tổng vốn đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Ngày càng nhiều các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ đầu tư hay là mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực Việt Nam quan tâm, ưu tiên phát triển. Bên cạnh kinh tế, nhiều năm qua cũng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực hợp tác khác như vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục được ưu tiên, tăng cường hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Về giáo dục đào tạo, hiện có khoảng 30.000 du học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Hoa Kỳ, nhiều thứ năm trên thế giới. Trong đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Việt Nam hơn 40 triệu liều vaccine.
Chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden được kỳ vọng sẽ hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân. Đây cũng sẽ là bước hiện thực hóa khẳng định của Tổng thống Joe Biden trong cuộc điện đàm hồi đầu năm nay với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng. Mời quý vị nghe tiếp tin thế giới. Hôm nay Triều Tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh của lực lượng bán quân sự tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 75 năm ngày quốc khánh nước này. 9 tháng 9 năm 1948, 9 tháng 9 năm 2023.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự khán lễ duyệt binh cùng các quan chức cấp cao Triều Tiên nhưng không phát biểu tại sự kiện này. Con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng có mặt tại sự kiện. Phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Quốc Trung dẫn đầu tham dự sự kiện. Phía Nga không cử phái đoàn riêng tới Bình Nhưỡng lần này, thay vào đó là đoàn văn nghệ quân đội. Nhân dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều gửi thông điệp chúc mừng tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Lễ duyệt binh quán quân sự có sự tham gia của các đoàn xe cơ giới cơ động cao và các bệ phóng tên lửa chống tăng được kéo bằng máy kéo. Trong lễ duyệt binh lần này, không có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các vũ khí chiến lược khác.
Đây là lần thứ ba trong năm nay Triều Tiên tổ chức duyệt binh. Cuộc duyệt binh gần nhất diễn ra hồi tháng 7 vừa qua nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên. Hôm qua, với đa số phiếu ủng hộ, Quốc hội Đức đã thông qua đạo luật năng lượng cho các tòa nhà sửa đổi, hay còn gọi là luật sưởi ấm. Đây là một trong những dự án lớn nhất và gây tranh cãi nhất kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhậm chức tới nay.
Luật sưởi ấm sửa đổi được thông qua với 399 phiếu thuận, 275 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Luật mới có mục đích chính là thay đổi để hệ thống sưởi ấm thân thiện với khí hậu, khi thay thế dần các hệ thống sưởi bằng dầu và khí đốt. Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Robert Habeck đã có màn tranh luận trước Quốc hội để bảo vệ việc sửa đổi đạo luật này. Đạo luật vẫn cần Hội đồng Liên bang thông qua để có hiệu lực. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của đa số như trên, kế hoạch thông qua tại cơ quan được coi là thượng viện ở Đức vào cuối tháng 9 sẽ chỉ là thủ tục mang tính hình thức.
Trước khi được đưa vào chương trình nghị sự ở Quốc hội, việc sửa đổi đạo luật năng lượng cho các tòa nhà đã gây ra những tranh luận gay gắt trong liên minh cầm quyền nhiều tháng qua. Với luật mới, chính phủ Đức muốn đảm bảo cho việc bảo vệ khí hậu hiệu quả hơn khi sưởi ấm. Ngoài ra, từ năm 2024, mọi hệ thống sưởi ấm lắp đặt mới phải được vận hành với ít nhất 65% năng lượng xanh. Việc chuyển đổi này sẽ được chính phủ hỗ trợ tài chính. Tối hôm qua, một trận động đất lớn xảy ra ở khu vực miền núi Maroc khiến ít nhất 632 người thiệt mạng. Người dân vẫn đang phải xoay sở giải cứu người mắc kẹt bằng các phương tiện đơn giản.
Hãng tin Reuters hôm nay dẫn nguồn tin từ đài truyền hình quốc gia Maroc cập nhật báo cáo thương vong ban đầu của Bộ Nội vụ cho biết số người thiệt mạng do động đất đã lên tới 632 và 329 người bị thương. Trận động đất mạnh đã xảy ra tại khu vực núi Hai Alas, Maroc với cường độ 7,2 độ Richter, phá hủy nhiều tòa nhà khiến cư dân tại các thành phố lớn phải sơ tán. Thành phố cổ Marrakech, nơi đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới, là thành phố lớn nhất ở gần tâm chấn, ghi nhận nhiều tòa nhà đổ sập, một nhà thờ Hồi giáo cũng thiệt hại nặng. Bộ Nội vụ Maroc cho biết số thương vong mới chỉ là sơ bộ. Theo một quan chức địa phương, hầu hết các trường hợp thiệt mạng đều ở vùng núi khó tiếp cận.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Maroc kêu gọi người dân bình tĩnh và tránh hoảng loạn. Ông cho biết chính phủ nước này đã huy động mọi nguồn lực sẵn có để đối phó với thảm kịch. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở khu vực này trong hơn 120 năm qua. Nếu như Hồng Kông, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong vòng 140 năm qua, thì ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, lượng mưa cũng cao kỷ lục hơn 70 năm qua.
Đến sáng nay, thành phố Bắc Kinh vẫn còn mưa, dự báo mưa diễn ra trong cả ngày nay. Mưa và dông vẫn diễn ra ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Cam Túc, Thiểm Tây, Hà Bắc. Quỹ ban quốc gia về giảm nhẹ thiên tai và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp mưa lũ ở nhiều tỉnh ven biển. Hơn 200 chuyến tàu cao tốc đi qua Phúc Châu, Hạ Môn, Thâm Quyến đã bị hủy bỏ. Nhiều cảng ở Thâm Quyến đi Hồng Kông, Trung Quốc tạm ngừng phục vụ. Đến chiều tối ngày 8 tháng 9, tỉnh Quảng Đông đã di dời hơn 80.000 người ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. 15 thành phố của tỉnh Quảng Đông ứng phó khẩn cấp với lũ lụt.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục gia hạn cảnh báo mưa lũ màu cam, mức cao thứ hai tại nhiều tỉnh thành ven biển như Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam cho đến sáng nay. Vừa rồi là phần tin thế giới. Thú vị thưa các bạn, những khoản thu kỳ quặc do nhiều trường đại học bắt buộc tân sinh viên phải nộp đang trở thành sự kiện nóng thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi mới đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo sửa đổi Nghị định 81 theo hướng không tăng học phí năm học 2023-2024 ở tất cả cấp học. Vậy khoản thu này gọi đúng tên là gì khi mà cuối cùng tiền cũng từ túi của sinh viên người thân? Phải chăng học phí theo quy định chưa tính đúng tính đủ nên các trường thi nhau đẻ ra các khoản thu gây khó hiểu?
như trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều khoản thu lạ, bắt buộc ngoài học phí lên đến gần 4 triệu đồng cho thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng và thẻ thư viện, giấy xác nhận sinh viên, giáo trình, tài liệu số nhà trường biên soạn. Gia tăng băng thông truy cập thông tin trực tuyến, wifi học tập. Trường đã thu học phí nhưng lại có thêm khoản học phí tiếng Anh chuẩn đầu ra bậc 3/6 mức 4.500.000 đồng và học phí kỹ năng mềm 600.000 đồng. Với tổng chi tiêu đại học chính quy năm nay của trường là hơn 3.600 sinh viên thì khoản thu ngoài học phí lên đến hàng chục tỷ đồng. Tương tự, trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đẻ ra các khoản thu như tin nhắn SMS, thư viện số, hệ thống quét trùng lập, bảo hiểm tai nạn, sinh hoạt chính trị đầu khóa. Tình trạng của hai trường này không phải cá biệt. Hiện nay, học phí không phải là nguồn duy nhất của các trường nhưng chiếm tỷ lệ lớn từ 50 đến 90%, trong khi các chính sách về học phí, Nghị định 60 và Nghị định 81 hiện chưa thực hiện được. Nguồn lực cho các cơ sở giáo dục đại học không tăng trong 3 năm nay, khi các trường tự chủ không còn được nhà nước hỗ trợ ngân sách, ngừng cấp chi thường xuyên nên việc phải tăng học phí để bù vào các khoản hụt thu là tất yếu. Vì vậy, việc tăng học phí là điều các trường mong mỏi để tiếp tục tổ chức hoạt động đào tạo.
Theo lãnh đạo các trường, học phí mà sinh viên đóng hiện nay chưa phải là toàn bộ chi phí đào tạo mà chỉ là phần lớn. Phần còn lại vẫn phải trông vào các nguồn khác. Do đó các trường gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại học tự chủ, trong bối cảnh nhiều năm liên tục không tăng được học phí. Vì sao các có khoản thu kỳ quặc? Câu trả lời đã rõ và chúng ta cũng phải nhìn vào sự thật. Dù khoản thu có tên gì đi chăng nữa thì học phí hay là khoản thu kỳ quặc với sinh viên và người thân đều là tiền trong túi mà mọi gia đình phải chi ra cho con em mình để được đến trường.
Sẽ là tin vui cho mọi sinh viên và người thân nếu không tăng học phí, phải đi kèm với không phát sinh thêm hoặc bớt đi các khoản thu kỳ quặc. Vì thế khi nói về không tăng học phí và những khoản thu kỳ quặc, nhiều người so sánh với học phí các trường đại học nước ngoài tại Việt Nam và chép miệng. Họ thu cao nhưng chỉ có một khoản, còn ta một khoản không cao nhưng lại có nhiều mục. Tóm lại, cũng phải chi ra bấy nhiêu, chứ nào chỉ có học phí khá mềm. Có một thực tế là có thực mới diệt được đạo. Các trường đã cố xoay, dù sự xoay trở đó ít nhiều gây khó cho người đi học. Nhưng khi mọi thứ không được rạch ròi, lại sinh ra lắm khoản thu kỳ lạ, không minh bạch, gây bức xúc vì ngoài học phí còn lắm khoản thu. Trách nhà trường hay là đến một lúc nào đó chúng ta phải có một lộ trình để gọi đúng tên học phí, tức dần đưa vào học phí để gọi đúng tên các khoản thu kỳ quặc.
Dần gọi đúng tên khoản thu kỳ quặc của các trường đại học là nhan đề của bài viết được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Và đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.